Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng anh Vũ, Thanh Phương, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 30 tháng 11, 2015. Hơn 150 lãnh đạo của thế giới khai mạc hội nghị khí hậu quốc tế COP21 tại Paris. Trung Quốc và Đài Loan trao trả tù gián điệp. Human Rights Watch hoan nghênh Việt Nam thông qua luật về quyền của người chuyển giới. Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu đạt thỏa thuận về đón tiếp người tị nạn. Mỗi ngày một sự kiện chống biến đổi khí hậu, lãnh đạo chính trị trước áp lực phải hành động. Kính thưa quý thính giả, với sự tham dự của 150 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ, cùng 196 đoàn đại biểu của các nước, các tổ chức quốc tế, với khoảng 10.000 người và số lượng phóng viên báo chí tương đương, Hội nghị quốc tế về khí hậu COP21 đã chính thức khai mạc tại Bruxelles, ngoại ô Bắc thủ đô Paris vào ngày hôm nay, 30 tháng 11. Trước giờ khai mạc, toàn thể hội nghị đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố Paris hôm 13 tháng 11, là 130 người chết và hơn 350 người bị thương. Trong bối cảnh này, an ninh là vấn đề được đặt lên hàng đầu của nước chủ nhà tổ chức hội nghị. Đặc phái viên Thanh Phương từ Bruxelles tường thuật.
Gần như toàn bộ khu vực chung quanh hội nghị đã bị phong tỏa hoàn toàn và một lực lượng an ninh rất hùng hậu đã được bố trí ngay từ trạm xe lửa Le Bourget, nơi mà từ đó các phóng viên và quan sát viên được chờ đến trung tâm hội nghị. Tổ chức hội nghị được coi là sự kiện ngoại giao lớn nhất từ trước đến nay ở Pháp không phải là đơn giản bởi vì có đến 10.000 đại biểu và một số lượng tương đương quan sát viên và phóng viên đến Le Bourget. Ngay từ sáng sớm, Tổng thống Pháp François Hollande và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã đến Le Bourget để đón tiếp 150 lãnh đạo thế giới đến dự hội nghị COP21. Trong ngày hôm nay, các lãnh đạo thay phiên nhau phát biểu mỗi người khoảng 3 phút. Tuy hội nghị khai mạc ngày hôm nay, nhưng thật ra từ chiều hôm qua, đại diện các nước đã bắt đầu đợt thương thuyết cuối cùng để cố gắng đạt đến một thỏa thuận tại hội nghị về việc thực hiện mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu hướng lồng kính để hạn chế mức tăng nhiệt độ ở 2 độ C. Bắt đầu trước một ngày, họ hy vọng sẽ đúc kết được thỏa thuận đúng như dự kiến, tức là ngay từ ngày 9 tháng 12, để văn bản có thể được thông qua vào ngày 11 tháng 12, ngày kết thúc hội nghị COP21. Rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam, trong dịp này đã lập những gian nhà hoặc những phòng để triển lãm giới thiệu về những nỗ lực của họ trong việc chống biến đổi khí hậu. Riêng Việt Nam vào chiều nay sẽ tổ chức một cuộc đối thoại cấp cao với các đối tác quốc tế về hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông Mekong, với sự tham dự của đại diện các nước như Úc, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Phần Lan, Pháp và đại diện các tổ chức như UNDP và Ngân hàng Thế giới. Từ hội nghị COP21 ở Le Bourget, Thanh Phương, RFI.
Về nội dung hội nghị, giờ đây cả thế giới đều đã nhận thức được một trong những nguyên nhân khiến khí hậu trái đất ấm lên là do phát thải từ sử dụng năng lượng hóa thạch, phương thức sản xuất công nghiệp, nạn phá rừng gia tăng. Để chuẩn bị cho hội nghị Paris lần này, 183 trên tổng số 195 quốc gia đã công bố kế hoạch cắt giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Hội nghị COP21 sẽ phải đưa ra các cam kết có ràng buộc. Tiến trình thương lượng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là khi vấn đề chống biến đổi khí hậu đụng chạm đến lợi ích kinh tế. COP21 diễn ra hơn 2 tuần sau loạt tấn công khủng bố. Tại Paris, nước chủ nhà đã phải huy động tối đa phương tiện để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho một hội nghị quốc tế lớn nhất từ trước tới nay tại Pháp. Giao thông bị đảo lộn vì nhiều tuyến đường trong và ngoài thủ đô bị cấm. Người dân được khuyến cáo nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi lại. Trước đó vào ngày hôm qua, do đang trong tình trạng khẩn cấp, mọi cuộc biểu tình bị cấm. Tuy nhiên, trong nội thành Paris, tại quảng trường La République, một nhóm khoảng vài trăm người chống COP21 vẫn tổ chức biểu tình. Một số kẻ phá phách gây ra xô xát với lực lượng giữ gìn trật tự, kết quả là hơn 100 người đã bị câu lưu. Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự trong ngày đầu tiên của hội nghị đã diễn ra khá êm đẹp. Giao thông tại Paris và vùng phụ cận vắng vẻ hơn ngày thường.
Vào lúc cộng đồng quốc tế chờ đợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra những cam kết trói buộc chống biến đổi khí hậu, thì ô nhiễm không khí tại Trung Quốc lại lên đến mức báo động. Vào ngày hôm nay, một lớp sương khói ô nhiễm dày đặc lại trùm lên nhiều thành phố miền Bắc Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh, với nồng độ cao hơn 20 lần quy định an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin Pháp AFP, lớp sương mù dày đặc, nặng mùi than đã bao phủ Bắc Kinh, trong khi nhiệt độ xuống rất thấp, khoảng 0 độ hay thấp hơn. Số lượng phân tử độc hại cao hơn 22 lần chuẩn an toàn. Sự tập trung của những phân tử này trong phổi đã dẫn đến hàng trăm ngàn ca tử vong mỗi năm ở Trung Quốc. Hôm qua, chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra báo động vàng về ô nhiễm, mức cao nhất trong năm nay, và khuyên người dân ở nhà không nên ra ngoài nếu không cần thiết. Một số nhà máy đã phải ngưng hoạt động. Ô nhiễm Trung Quốc phải chăng đang phần nào minh họa cho những gì sẽ xảy ra ở mức độ nghiêm trọng hơn nhiều trong thời gian tới đây? Báo chí Trung Quốc hôm nay đều đưa ở trang nhất thông tin về hội nghị khí hậu ở Paris, nơi ông Tập Cận Bình được cho là sẽ đóng vai trò nổi trội. AFP nêu bật lượng khí gây hiệu ứng nhà kính mà Trung Quốc thải ra vào năm 2013 là từ 9 đến 10 tỷ tấn, cao hơn 2,5 lần châu Âu.
Thêm một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được cải thiện. Lần đầu tiên, Đài Loan và Trung Quốc trao đổi gián điệp quan trọng bị giam giữ từ hơn 10 năm nay. Tin trao trả gián điệp được Sở Tình báo Đài Loan thông báo vào hôm nay 30 tháng 11. Hai gián điệp Đài Loan đổi một gián điệp nhị trùng, tức là hai mang của Hoa Luật. Trao đổi diễn ra trước cuộc diện kiến lịch sử giữa Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Kuala Lumpur ngày 7 tháng 11 vừa qua. Bắc Kinh đã thả hai điệp viên cao cấp của Đài Loan là Chu Cung Huấn và Từ Chương Quốc bị bắt từ năm 2006. Đài Bắc thả điệp viên nhị trùng của Trung Quốc tên Lý Chí Hào đang thọ án chung thân tại hải đảo từ 16 năm nay. Bình luận về việc lịch sử này, phát ngôn viên phủ tổng thống Đài Loan tuyên bố Tổng thống Mã Anh Cửu hy vọng những hành động hợp tác thân thiện như trên sẽ được tiếp tục và dẫn đến những thành tựu mới. Cách này 2 năm, báo chí Đài Loan đã từng loan báo đại diện của Hoa Luật và Đài Bắc đã bí mật đàm phán tại một quốc gia Đông Nam Á để trao đổi tù gián điệp, thương lượng thất bại vì Trung Quốc không thuận trả tự do cho hai điệp viên cao cấp của Đài Loan là Chu Cung Quấn và Từ Chương Quốc. Về tình hình Đông Nam Á, 4 tuần sau cuộc bầu cử lịch sử đem lại chiến thắng áp đảo cho Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, lãnh đạo đảng ông San Suu Kyi sẽ gặp Tổng thống và Tham mưu trưởng quân đội Miến Điện vào ngày 2 tháng 12 tới đây tại thủ đô hành chính Nai Bidor.
Ngay sau khi có kết quả bầu cử chính thức, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ giành được 80% phiếu, bà ông San Suu Kyi đã có đề nghị được gặp các nhân vật chủ chốt trong chính quyền mãn nhiệm chuẩn bị cho việc tiếp thu quyền lực trên tinh thần hòa giải dân tộc. Đến giờ giải Nobel Hòa Bình mới có cuộc làm việc với ông Seman, Chủ tịch Hạ viện cách đây hơn một tuần. Hôm nay, Tổng thống Thên Sên và Tư lệnh quân đội tướng Min Yong Hlang thông qua trang Facebook cá nhân đã khẳng định cuộc gặp với nhà đối lập sẽ diễn ra vào thứ tư tới tại Naypyidaw. Cả hai nhân vật chủ chốt của chính quyền hiện nay cũng hứa chuyển giao quyền lực cho đảng của bà ông San Suu Kyi. Cuộc chuyển giao này đang rất được mong đợi ở Miến Điện. Năm 1990, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cũng đã từng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử. Ngay sau đó, chính quyền quân sự đã không thừa nhận kết quả và thậm chí còn ra lệnh quản thúc tại gia lãnh đạo đảng bà ông San Suu Kyi. Phải đợi đến năm 2010, chính quyền của Tổng thống Thên Sên vừa chuyển tiếp sang dân sự mới trả tự do cho lãnh tụ đối lập.
Đại sứ Mỹ tại Thái Lan cố tỏ vẻ lạc quan về quan hệ song phương Mỹ-Thái. Hoa Kỳ không hề bị mất Thái Lan vào tay Trung Quốc. Đại sứ Mỹ tại Bangkok đã nhấn mạnh như trên vào ngày hôm nay trong bối cảnh quan hệ hai nước có dấu hiệu căng thẳng vì chính quyền quân sự Thái Lan càng ngày càng cho thấy có xu hướng xích lại gần Bắc Kinh.
Phát biểu với báo giới tại Bangkok, ông Green Davis, đại sứ Mỹ tại Thái Lan đã khẳng định, tôi không hề phải mất một chút thời giờ nào vào việc bàn thảo với Washington về cách thức tái chinh phục Thái Lan. Chúng tôi không hề bị mất Thái Lan. Đại sứ Mỹ không nói thẳng là mất vào tay ai, nhưng tuyên bố, đối với tôi, việc Thái Lan có quan hệ hữu hảo với Trung Quốc là một điều tốt. Thái Lan là một trong những đồng minh quân sự quan trọng của Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á. Nhưng sau khi giới tướng lãnh Thái Lan lên cầm quyền sau cuộc đảo chính tháng 5 2014 và tăng cường trấn áp nhân quyền, căng thẳng đã nảy sinh trong bang giao Mỹ-Thái và chính quyền Bangkok đã quay sang tìm hậu thuẫn của Bắc Kinh và đã được đáp ứng. Đại sứ Mỹ chỉ mới nhậm chức được 9 tuần nhưng đã gây nhiều bất bình trong giới tướng lãnh đang nắm quyền với những lời chỉ trích luật chống khi quân rất khắc nghiệt ở vương quốc này. Tuy nhiên, Đại sứ Davis vẫn nhấn mạnh đến lòng kính trọng mà Hoa Kỳ luôn dành cho quốc vương Thái Lan Bhumibol, được ông gọi bằng tước hiệu Rama IX.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hoan nghênh Việt Nam thông qua luật về quyền của người chuyển giới. Một bước đi tích cực về quyền của người chuyển giới, đây là nhận định của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trong thông cáo được phát hành hôm nay 30 tháng 11. Hoan nghênh Quốc hội Việt Nam thông qua một văn bản luật mới, hợp pháp hóa phẫu thuật điều chỉnh giới tính, đồng thời đề ra quyền được công nhận giới tính hợp pháp cho những người chuyển giới.
Ngày 24 tháng 11, 2015, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật sửa đổi điều 37 của Bộ luật Dân sự 2005 và Nghị định 88 của Chính phủ và văn bản mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017. Luật mới cho phép những người muốn phẫu thuật tại Việt Nam để xác định giới tính và được đăng ký lại giới tính trên các hồ sơ nhân thân. Ông Boris Dietrich, Giám đốc vận động chương trình quyền của người đồng tính thuộc hệ Human Rights Watch nhận định, qua việc sửa đổi điều 37, chính phủ Việt Nam đã thực hiện một bước nhỏ nhưng quan trọng trên con đường tiến tới công nhận quyền của người chuyển giới. Tuy nhiên, Human Rights Watch cũng kêu gọi Việt Nam không nên áp đặt phẫu thuật là điều kiện tiên quyết để được công nhận giới tính hợp pháp, vì đó sẽ là một gánh nặng đối với người chuyển giới và không phù hợp với quyền cơ bản của họ là đương nhiên được công nhận giới tính mình tự chọn. Đại diện Human Rights Watch nhấn mạnh, xin trích, người chuyển giới ở Việt Nam cần có được quyền tự quyết định thân nhân của mình.
Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu đạt được thỏa thuận ngăn chặn làn sóng người tị nạn. Nhân thượng đỉnh vào ngày hôm qua 29 tháng 11 tại Bruxelles, châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận, theo đó Ankara sẽ nỗ lực ngăn chặn làn sóng tị nạn tràn vào châu Âu. Đối lại, Thổ Nhĩ Kỳ được châu Âu tài trợ 3 tỷ đô la, giảm nhẹ chế độ visa nhập cảnh và thúc đẩy đàm phán mở đường cho Ankara gia nhập Liên hiệp châu Âu. Thông tin viên Hostan Joanna từ Bruxelles tường thuật.
Le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu avait bien des raisons d'apparaître très souriant à l'issue de la rencontre.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu quả là có lý do để tươi cười sau hội nghị với các nhà lãnh đạo châu Âu tối hôm qua, Chủ nhật ở Bruxelles. 28 thành viên Liên Hiệp đã xác nhận một khoản ngân sách 3 tỷ euro hầu kiềm hãm dòng người nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ tràn sang châu Âu. Khoản tài trợ này nhằm giúp Ankara cải thiện điều kiện đón tiếp người tị nạn Syria trên đất Thổ Nhĩ Kỳ và cho định cư một phần tại đây. Các thành viên châu Âu cũng cam kết một thỏa thuận giảm nhẹ chế độ visa cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa thu năm 2016. Cuối cùng, châu Âu còn hứa thúc đẩy lại tiến trình đàm phán gia nhập châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ bị đình chỉ từ mấy năm nay. Đây là những yêu cầu mà chỉ vài tháng trước đây thôi còn có vẻ không hy vọng đạt được. Đối với nhiều nhà quan sát, dường như vấn đề nhân quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị gác qua một bên. Thỏa thuận đã đạt được vào lúc Ankara, chỉ mới vài ngày trước đây thôi đã bắt thêm vài nhà báo. Phải chăng châu Âu đã làm ngơ trước các hành vi độc đoán của Ankara? Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định là không. Theo ông, thỏa thuận hôm qua sẽ không làm cho châu Âu quên đi những bất đồng về nhân quyền với Thổ Nhĩ Kỳ, và châu Âu sẽ luôn nhắc nhở vấn đề này cho đến khi nào giảm được khoảng cách giữa hai bên.
Liên quan đến tình hình Trung Đông, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đề nghị 100.000 quân trên bộ để tấn công Daesh, trong đó phải có 10.000 quân Mỹ.
Theo hai thượng nghị sĩ Mỹ, để có thể tiêu diệt được các nhóm thánh chiến nhà nước Hồi giáo tại Syria, cần phải có 100.000 quân trên bộ, trong đó chủ yếu là ý thuộc các nước Hồi giáo Sunni và cả của Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ hôm qua, trong khi đang ở thăm Baghdad, đã tuyên bố với báo giới rằng xin trích cần phải có tổng số 100.000 quân trên bộ để tiêu diệt IS. Theo ông John McCain, số quân này có thể huy động từ những quốc gia theo Hồi giáo Sunni như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và cả Mỹ nữa. Thượng nghị sĩ Lyndon Graham bổ sung thêm, lực lượng quốc tế đó sẽ phải có 10.000 quân Mỹ. Hai thượng nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa cũng kêu gọi tăng viện 10.000 lính Mỹ cho Iraq. Hai ông cũng chỉ trích chiến lược của chính quyền Obama hiện nay chỉ không kích vào các vị trí của IS tại Iraq và Syria để hậu thuẫn cho quân địa phương trên bộ là không thể có hiệu quả.
Trong khi đó, tại Anh Quốc, đảng đối lập công đảng chia rẽ nghiêm trọng về viễn ảnh can thiệp vào Syria. Lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn không muốn can thiệp quân sự, trong lúc nhiều dân biểu trong đảng tán đồng và sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ đề nghị của Thủ tướng Cameron trước nghị viện dự kiến đưa ra vào ngày thứ Tư tới đây. Thông tin viên Miriam Denqua từ London cho biết thêm chi tiết.
La guerre intestine déclenchée au sein du Labour est sans pitié.
cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn đã bùng lên trong công đảng. Lãnh đạo Jeremy Corbyn giữ nguyên quan điểm không khoan nhượng, đã viết cho các dân biểu công đảng, báo trước với họ là ông chống đối việc Anh oanh tạc lực lượng tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria. Trước trận tấn công, chỉ trích của một số dân biểu của đảng tán đồng việc mở rộng chiến dịch oanh tạc, ông Corbyn quyết định đưa vấn đề ra trước đảng viên cơ sở, đã bầu ông vào chiếc ghế lãnh đạo đảng tháng 9 vừa qua. Ông biết là đa số cũng như ông không đồng ý việc Anh can thiệp quân sự. Ông Corbyn sử dụng lá bài cơ sở để buộc các nghị sĩ chống đối tuân theo quyết định đưa ra, tức là bỏ phiếu chống đề nghị mở rộng can thiệp. Ai cũng thấy trước, cuộc họp sẽ rất sóng gió, và dù có như thế nào, thì kết quả vẫn để lại dấu vết và trở thành nguồn cội gây tranh chấp trong đảng.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Đức Giáo Hoàng hoàn tất vòng tông du châu Phi. Giáo chủ Giáo hội Hoàng Vũ đã rời Bangui, thủ đô Trung Phi, về lại Roma vào trưa nay, 30 tháng 11. Trước khi lên đường, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến tận khu Hồi giáo PK5 tại Bangui, thăm đền thờ Trung ương và kêu gọi anh em Thiên Chúa Giáo Hồi giáo chấm dứt tình trạng lấy thù oán trả oán thù. Theo AFP, trong khu PK5, nơi tạm cư của những tín đồ Hồi giáo ở Bangui, nạn nhân của vòng xoáy bạo lực hồi cuối năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco được Đại Giáo sĩ Hồi giáo Nehedi Tijani đón tiếp cùng với Phái đoàn Công giáo và Tin lành. Tại đây, Đức Giáo Hoàng kêu gọi hai cộng đồng tôn giáo hãy hòa giải vì tất cả đều là anh em. Theo AFP, bất cứ nơi nào Đức Giáo Hoàng đặt chân tới, từ khu tị nạn của hai cộng đồng Hồi giáo Công giáo, nhà thờ chính tòa, đền thờ Hồi giáo và thánh lễ Đại Đồng ở sân vận động, lúc nào cũng có hàng chục ngàn người Trung Phi hâm mộ chờ đón. Trung Phi là chặng cuối cùng sau Kenya và Uganda.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chống biến đổi khí hậu, lãnh đạo chính trị trước áp lực phải hành động, đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Hôm nay, 30 tháng 11, Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu do Liên Hiệp Quốc bảo trợ khai mạc tại Bourget gần Paris. Trong số 150 nguyên thủ quốc gia và đại diện 195 nước tham dự, có Tổng thống Mỹ Barack Obama, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi. Trước áp lực của công luận toàn cầu và thịnh nộ của thiên nhiên, liệu các cường quốc thải khí ô nhiễm có bắt buộc phải hành động hay không? Chúng ta không hợp mặt nhau tại Paris để bàn chuyện tào lao. Chúng ta gặp nhau để thông qua những quyết định có tính pháp lý trói buộc. Tuyên bố trên đây của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, chủ tọa Hội nghị khí hậu COP21, và một lời xác quyết tương tự của Tổng thống Pháp François Hollande phải xây dựng lại căn nhà đang bị cháy, cho thấy tương lai nhân loại đang đứng trước một bước quyết định mà thượng đỉnh COP21 được các chuyên gia môi trường xem là cơ may cuối cùng cho nhân loại. Vấn đề then chốt là phải ngăn chặn nhiệt độ khí quyển tăng quá 2 độ C từ nay đến năm 2100, giới hạn tối thiểu để tránh tình trạng không thể đảo ngược. Thật vậy, từ sau thất bại ở Copenhagen năm 2009, nhiệt độ trên địa cầu đã tăng thêm 1 độ C. Nếu COP21 thất bại, thì như các chuyên gia môi trường của Liên Hiệp Quốc nhiều lần báo động, không những hàng loạt đảo quốc trong vùng Thái Bình Dương bị xóa tên, 700 đảo lớn nhỏ của Indonesia biến mất, và hàng chục thành phố lớn như New York, London, Bombay, Thượng Hải, Hải Phòng cũng cùng chung số phận. Nhưng với 2 độ C thì nước biển vẫn dâng cao đến 40cm từ nay đến cuối thế kỷ và nhiều sinh vật sẽ bị diệt chủng. Băng tan làm mực nước biển dâng cao còn gây hệ quả đồng lúa bị nước mặn xâm thực. Không chờ đến cuối thế kỷ này, cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã biểu lộ qua các cơn bão lụt ngày càng dữ dội ở nơi này, trong khi ở những vùng khác bị hạn hán triền miên. Ngay ngày hôm nay, Bắc Kinh và nhiều thành phố miền Bắc Trung Quốc bị khói mù bao phủ với nồng độ kỷ lục. Hàng năm, hơn 7 triệu người dân Hoa Lục chết sớm vì ô nhiễm không khí. Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, trong số 20 triệu người trên thế giới bỏ xứ ra đi tị nạn hàng năm, cho dù vì chiến tranh hay nghèo đói, thì cội nguồn biến đổi khí hậu vẫn là phần chính. Trước thái độ thụ động và thiếu thiện chí của đa số lãnh đạo chính trị thế giới từ 25 năm nay, từ khi Nghị định thư Kyoto không có tính bắt buộc ra đời năm 1992, áp lực quốc tế giờ đây nằm trong tay xã hội công dân. Trong 3 ngày trước COP21 khai mạc, 600.000 người trên toàn cầu đã thay nhau biểu tình gây sức ép, đòi giới chính trị phải hành động. Đối với Liên Hiệp Quốc, toàn thể xã hội công dân là nòng cốt của thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu Paris. Công đoàn, phong trào thanh niên, sinh viên bảo vệ sinh thái môi trường, phụ nữ bảo vệ đời sống là những cột trụ mới, theo Liên Hiệp Quốc, trong trào lưu gây sức ép chính trị lên những quốc gia bị xem là vô tâm nhất. Thật ra không phải chờ đến thượng đỉnh hôm nay mới bắt đầu thương thuyết. Gần 3 năm nay, rút tỉa bài học Copenhagen, Pháp đã nỗ lực thương lượng hành lang với mục tiêu là đạt được một thỏa thuận có tính pháp lý trói buộc. Tuy nhiên, vào ngày khai mạc đàm phán hôm nay, khả năng thành công vẫn còn là ẩn số. Đứng đầu thế giới gây ô nhiễm là Trung Quốc, với 24% khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cam kết sẽ chạm trần vào năm 2030. Hạng nhì là Hoa Kỳ, hứa hẹn sẽ giảm ít nhất 28% từ nay đến năm 2015. Hai nước này là thủ phạm, thải ra 50% khí gây ô nhiễm trên địa cầu. Liên hiệp châu Âu, học trò có kỷ luật nhất, chấp nhận giảm đến 40% khí thải CO2 trong 15 năm tới đây. Còn Ấn Độ, tuy hứa hẹn bớt sử dụng than đá, nhưng dứt khoát không cam kết gì liên quan đến khí thải. Trong khi đó, những đảo quốc Thái Bình Dương hay các nước châu Phi gần như không gây ô nhiễm địa cầu, nhưng lại lãnh hậu quả diệt vong trước tiên và hơn ai hết mong muốn hội nghị thành công. Nếu chấp nhận thỏa thuận trói buộc, thì các nước phải làm gì? Trước tiên là các nước phát triển phải chấp nhận tiếp tục đầu tư tái cấu trúc công nghiệp, chuyển qua năng lượng sạch, có kiểm chứng, với giá kinh tế đớn đào. Thứ hai là phải giúp các nước nghèo 100 tỷ đô la để khắc phục thiên tai và sử dụng năng lượng tái tạo. Trong buổi lễ khai mạc COP21 hôm nay, Tổng thống Pháp nhấn mạnh chính tại Paris mà tương lai địa cầu được định đoạt. Còn nếu thất bại, thì thủ phạm là ai? Vài giờ trước, Tổng thống François Hollande cảnh báo nếu COP21 thất bại, thì đó là lỗi của tất cả chúng ta. Nhưng trách nhiệm lớn nhất là những nước gây ô nhiễm hàng đầu thế giới. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt về khí hậu, quy hoạch đa dạng sinh học, một vấn đề cấp bách đối với Việt Nam, Đức Tâm biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. Tương lai của nhiên liệu gây ô nhiễm liệu còn bao lâu?
Than đá từ vàng đen trở thành nguồn năng lượng bẩn. Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP21 diễn ra tại Paris, than đá sẽ là nguồn năng lượng bị lên án mạnh mẽ nhất vì là một trong những thủ phạm khiến trái đất nóng lên. Tuy nhiên, trong suốt hai thế kỷ 19 và 20, than đá được đánh giá là nguồn năng lượng thần kỳ giúp châu Âu tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp và góp phần vào quá trình hình thành nền dân chủ tại châu lục này. Theo nhật báo Le Monde, số ra ngày 9 tháng 11 vừa qua, không một châu lục nào lại có bước chuyển đổi các nguồn năng lượng ngoạn mục như ở châu Âu. Thời kỳ cách mạng công nghiệp và thế kỷ thứ 18, mà Anh Quốc là nước đi đầu, được đánh dấu bằng sự thăng hoa của ngành công nghiệp luyện gang thép và dệt may, trước khi các ngành điện lực và dầu mỏ xuất hiện tại Bắc Âu trong cuộc cách mạng lần thứ hai vào thế kỷ thứ 19. Than đá trở thành nguồn nhiên liệu được sử dụng rộng rãi trong hai cuộc cách mạng công nghiệp này tại châu Âu. Các khu công nghiệp lớn được phát triển trong khu vực mỏ than hoặc nằm gần đó. Điều đặc biệt là cả khu vực Bắc Âu như được nối liền với nhau bằng một đường hầm dài và chứa đầy mỏ than, từ Scotland, xứ Wales và phía Bắc nước Anh tới Bỉ, Bắc Pháp, vùng Hút thuộc Đức hay Thượng Silesia Ba Lan. Than đá tạo điều kiện cho việc phát triển mạng lưới kênh rạch để vận chuyển, các nhà máy đốt than cốc để sản xuất sắt thép, mạng lưới đường sắt và sau này là sản xuất điện. Ngoài ý nghĩa sản xuất, ngành mỏ còn mang tính biểu tượng xã hội cao. Thực vậy, ngành công nghiệp này là nguồn gốc của những nỗi đau cực nhọc mà người lao động phải hứng chịu và cũng là nguồn gốc của phong trào đấu tranh tập thể. Rất nhiều hình ảnh trong quá khứ cho thấy cuộc sống của người thợ mỏ vất vả và nguy hiểm đến nhường nào. Đó là hình ảnh những người nô lệ da trắng kéo toa xe đầy than trong những đường hầm tối tăm, những vụ nổ ga chết người, những bài diễn văn công đoàn ngay tại khu mỏ.
Tiếp theo, nguồn vàng đen đã giúp lục địa già trở nên giàu mạnh, còn mang cả một lịch sử chính trị. Trong cuốn Carbon Democracy, tạm dịch là Nền Dân Chủ Than Đá, được nhật báo Le Monde trích dẫn, các nhà sử học và chính trị học Timothy Mitchell phân tích rằng ngành khai thác mỏ còn trực tiếp góp phần vào quá trình hình thành nền dân chủ hồi thế kỷ 19.
Thực vậy, tại châu Âu cũng như tại Mỹ, các cuộc đình công của thợ mỏ ngày càng trở nên thường xuyên, kéo dài hơn và nặng nề hơn so với những ngành công nghiệp khác. Người thợ mỏ đã có thể sử dụng vũ khí đấu tranh lợi hại là đình công, thậm chí là phá hoại, để bảo vệ những yêu sách xã hội và chính trị, như yêu cầu tăng lương, chế độ hưu trí hay chăm sóc y tế. Năm 1890, lo sợ trước các cuộc đình công tại Đức, Hoàng đế Wilhelm II đã tổ chức hội nghị quốc tế để ấn định những chuẩn mực xã hội tại các mỏ khai thác, trong đó có quy định hạn chế công việc của phụ nữ và trẻ em. Vẫn theo ông Timothy Michel, kể từ năm 1945, dầu lửa đã làm giảm mức độ ảnh hưởng của than đá. Nguồn năng lượng này cần ít nhân lực hơn than đá, vận chuyển được khắp trên thế giới và nằm cách xa những nơi tiêu thụ. Dù vậy, sau Thế chiến thứ hai, than đá vẫn là nguồn năng lượng hàng đầu tại châu Âu, trước cả dầu lửa. Song những nước châu Âu phụ thuộc vào than đá để phục hồi và phát triển kinh tế cũng phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, cùng với nguy cơ biến đổi khí hậu ngày càng cao.
Người ta bắt đầu chỉ tên những nước sản xuất than đá lớn như Ba Lan, Đức hiện vẫn còn tiếp tục khai thác và đốt than trong các nhà máy nhiệt điện. Những lời chỉ trích này còn được chú ý hơn khi những dự án thí điểm về thu giữ khí thải CO2 được Ủy ban châu Âu hỗ trợ lại đưa ra những kết quả khá thất vọng, theo ghi nhận của nhà khí hậu học Jean Zuzen, phó chủ tịch nhóm các chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu GIEC.
Ông Jean Zuzen nhấn mạnh rằng việc thu giữ khí thải chưa tương xứng với những thách thức. Đúng là các nhà công nghiệp nắm chắc quá trình thu khí thải, song họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề tích giữ khí thải. Hơn nữa, công nghệ này rất đắt và người dân châu Âu không muốn chôn khí thải gần nơi họ sinh sống.
Nhiên liệu hóa thạch vẫn còn tương lai. Trong khi các nguồn năng lượng tái tạo dần dần chiếm được thị phần, thì nhiên liệu có nguồn gốc hóa thạch như dầu mỏ, khí, than đá sẽ còn chiếm tới 75% vào năm 2040. Đây là hệ quả của việc tiêu thụ năng lượng trên thế giới sẽ tăng thêm 1/3 từ nay cho tới năm 2040.
Theo tài liệu tham khảo World Energy Outlook 2015 do Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố ngày 12 tháng 11 vừa qua và được tờ Leseco trích dẫn, nguyên nhân chính là do nhu cầu của các nước không thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc, khu vực Trung Đông và Đông Nam Á. Chỉ tính riêng trường hợp Trung Quốc, Cơ quan Năng lượng Quốc tế thẩm định, tới năm 2030, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới và vượt qua thị trường châu Âu về tiêu thụ khí đốt. Vào năm 2040, nhu cầu năng lượng của Trung Quốc sẽ cao gần gấp 2 lần so với Hoa Kỳ. Nói một cách khác, các nước không phải là thành viên của OECD là những nước duy nhất phải chịu trách nhiệm về việc tiêu thụ năng lượng trên trái đất tăng lên. Ngược lại, vì nhiều lý do khác nhau như là xu hướng dân số hay hiệu quả năng lượng, các nước thuộc khối OECD lại có mức tiêu thụ năng lượng giảm dần sau khi đã đạt mức đỉnh điểm vào năm 2007. Cụ thể là, theo tính toán, trong giai đoạn năm 2014 tới năm 2040, khối Liên hiệp châu Âu giảm 15%, Nhật Bản giảm 12%, Mỹ giảm 3% và trở thành các nước đầu tàu cho xu hướng giảm nhu cầu này. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng cho biết là quá trình chuyển tiếp năng lượng đã được tiến hành. Những nguồn nhiên liệu mới đã là nguồn sản xuất điện thứ hai chỉ sau than đá và sẽ trở thành nguồn cung cấp điện chính từ nay tới năm 2040.
Thế nhưng, giá vàng đen lại rất rẻ và sẽ còn duy trì mức giá này. Chính vì vậy, Trung Quốc, công xưởng của thế giới, sẽ tiếp tục trọng dụng loại nhiên liệu này để đảm bảo nhu cầu năng lượng cho nền kinh tế thứ hai của thế giới.
Một nhà máy chiết xuất hợp chất hydrocarbon từ than đá sắp được khánh thành tại thành phố Trường Trì ở phía Bắc Trung Quốc. Hãng tin AFP ngày 18 tháng 11 nhận định, ngoài lượng khí thải CO2 rất lớn, công trình khổng lồ với khoản đầu tư vài tỷ euro này còn phản ánh sự phụ thuộc của Trung Quốc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Cho tới nay, Bộ Môi trường Trung Quốc không công nhận nhà máy này, song công việc xây dựng vẫn tiếp tục với hàng đoàn xe tải nối đuôi nhau ra vào, theo ghi nhận của phóng viên AFP. Hơn nữa, nhiều ống khói nhà máy đã được dựng lên xuyên thủng màn khói mù tại thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, nổi tiếng về khai thác than đá. Một công nhân làm việc tại đây khẳng định với AFP bên ngoài khu công trường Trường Trì rằng nhà máy sẽ đi vào hoạt động vì dự án nhận số tiền đầu tư lên tới 30 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, nó cũng sẽ phải chính thức được bật đèn xanh. Ngoài ra, còn phải kể tới khoảng vài chục nhà máy sản xuất hợp chất hydrocarbon từ than đá, ngốn rất nhiều năng lượng, đang nằm trong dự án, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, trong đó có 7 nhà máy đang được xây tại các khu vực cằn cỗi ở miền Bắc Trung Quốc, và chớ trêu thay như trường hợp của Trường Trì là không được chính phủ cho phép. Theo tổ chức Greenpeace, năm 2015, Bắc Kinh đã thông qua 155 dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện mới, có nghĩa là cứ mỗi một tuần có gần một nhà máy được ra đời. Hơn 70% khối điện của Trung Quốc có nguồn gốc từ nhiệt điện. Năm 2030, nhà khổng lồ châu Á đã ngốn 4,2 tỷ tấn than và được đánh giá là nước sản xuất, đồng thời là nước tiêu thụ than lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, những con số này chưa phải là số liệu chính xác, vì mới đây, Bắc Kinh công nhận đã thẩm định ăn gian hàng trăm triệu tấn than bị đốt trong những năm vừa qua so với số liệu chính thức công bố ban đầu.
Phụ thuộc vào than đá cũng phải trả giá đắt, ô nhiễm bầu không khí, màn khói mù màu nâu nhạt thường xuyên xuất hiện tại các thành phố lớn khiến người dân bất bình, thêm vào đó là yếu tố kinh tế, Trung Quốc đang phải đối mặt với mức tăng trưởng kinh tế bị chững lại, dưới 7%. Chính vì vậy Bắc Kinh muốn tỏ thiện chí và ca ngợi lợi ích của tăng trưởng xanh, đồng thời đưa ra lời hứa về hạn chế mức khí thải CO2 vào khoảng năm 2030.
Điều này có nghĩa là Trung Quốc vẫn còn có thể tiếp tục thải thêm khí CO2 trong vòng 15 năm tới, và mức cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 11 đến 20 tỷ tấn một năm. Trong khi đó, theo thẩm định, lượng khí thải của nước này vào năm 2013 đã đạt ở mức 9 đến 10 tỷ tấn, cao gần gấp 2 lần so với Hoa Kỳ và cao hơn Liên hiệp châu Âu 2,5 lần.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hơn 150 nhà lãnh đạo của thế giới khai mạc hội nghị khí hậu quốc tế COP21 tại Paris. Trung Quốc Đài Loan trao trả tù gián điệp. Human Rights Watch hoan nghênh Việt Nam thông qua luật về quyền của người chuyển giới tính. Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu đạt thỏa thuận về đón tiếp người tị nạn. Mỗi ngày một sự kiện chống biến đổi khí hậu, lãnh đạo chính trị trước áp lực phải hành động. Trước khi bước sang tạp chí đặc biệt về khí hậu, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, khai mạc thượng đỉnh về khí hậu COP21 tại Paris đương nhiên là chủ đề thời sự chính trên các mặt báo Pháp ngày đầu tuần. Hôm nay, 150 lãnh đạo các quốc gia tụ họp tại Le Bourget phía bắc thủ đô Paris họp bàn để đưa ra một thỏa thuận chung cuộc hạn chế mức tăng khí hậu ở 2 độ C. Le Figaro đặt câu hỏi lớn, khí hậu 2 chấm, liệu COP21 có thể thành công?
Đây cũng chính là nỗi băn khoăn của nhật báo thiên tả Libération. Sự kiện lớn này cũng làm cho cả Paris phải nín thở, là tiếp nhận định của Le Parisien. Cả thế giới ngay dưới chân tường khí hậu là lời ca thán của nhật báo Cộng sản L'Humanité. Trong những băn khoăn trắc trở, La Khoa tỏ vẻ lạc quan cho rằng khí hậu hy vọng về một thỏa thuận, một hy vọng mà cả nhật báo Le Monde vẫn còn nghi ngờ khi hỏi liệu chúng ta còn có thể cứu vãn được hành tinh hay không.
Paris giờ đây đang là niềm hy vọng chính cho khí hậu như tự đề bài xã luận của Le Monde. Những gì được quyết định tại đây từ ngày 29 tháng 11 cho đến ngày 11 tây tháng 12 không phải là những điều tầm thường, mà sẽ là một chương mới trong lịch sử ngành địa chất học về hành tinh chúng ta. Vì đây là lần đầu tiên có liên quan đến cuộc sống của chúng ta, phạm vi sống không thể nào thay thế được. Điều đó sẽ quyết định cho những thập niên tiếp theo sự ổn định của các xã hội, sự sung túc và an ninh cho hàng tỷ con người trên hành tinh này. Nhưng để có thể làm được điều đó, tờ Libération cho rằng cần phải vượt qua 5 thách thức. Nhật báo kinh tế L'Echo điểm ra 10 điểm quan trọng cho cuộc đàm phán khí hậu lịch sử là tiết lớn trên trang nhất. Tuy nhiên, xã luận của Libération còn lưu ý đến một mặt trận thứ hai không kém phần quan trọng. Nếu như mặt trận này thất bại, sẽ có những hậu quả khôn lường. Đó là Làm thế nào người dân có được niềm tin ở các lãnh đạo của mình nếu như cuộc họp ngoạn mục đó không đưa ra một kết quả nào? Làm thế nào trấn an được công dân của mình nếu như sau cả một chiến dịch truyền thông rồi cuối cùng cũng chỉ sản sinh ra được một con chuột nhắt màu xanh? Tờ báo cảnh báo, sự bất lực của chính quyền là tội ác của thời đại, một quan điểm cũng được Nhật báo Cộng sản L'Humanité đồng chia sẻ. Theo Libération thì chính sự bất lực đó làm nản lòng xã hội dân sự, nuôi dưỡng sự thờ ơ của công luận, góp phần làm gia tăng những hiện tượng cực đoan tại các nước. Các nước lớn trên hành tinh đang bị ham nóng cũng có một trách nhiệm quan trọng ngang bằng với mối nguy thảm khốc. Nhưng những hành động thái quá cũng đang bắt đầu ló dạng dưới cái cớ của tình trạng khẩn cấp hòng ngăn chặn xã hội dân sự. Cuối cùng, tờ Nhật báo lưu ý là nếu như COP21 kết thúc mà không có một thỏa thuận nào hay như một thỏa thuận không có tính chất ràng buộc, thì cuộc thượng đỉnh lần này chỉ đơn giản là một chiến dịch tuyên truyền về môi trường, và như vậy, sự mất tin cậy của các nhà lãnh đạo, các nghị sĩ sẽ còn tệ hơn nữa.
Trung Quốc không muốn bị chỉ trích là quốc gia phát thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính. Dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, Bắc Kinh đưa ra cam kết từ nay đến năm 2030 giảm từ 60% đến 65% lượng khí thải. Nhưng Le Figaro trong bài viết đề tựa, Trung Quốc không muốn hy sinh tăng trưởng cho khí hậu, cho biết là Bắc Kinh sẵn sàng thực hiện với điều kiện giữ nguyên phạm vi hoạt động và chủ quyền của mình.
Nạn ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn đang là mối bận tâm hàng đầu của đảng Cộng sản. Bên cạnh đó, tăng trưởng xanh cũng là một đòn bẩy kinh tế quan trọng. Dù vậy, phát triển kinh tế cho những thập niên tới vẫn còn là một ưu tiên. Le Figaro cho rằng, như vậy là Trung Quốc đã để lại cái gánh nặng chống biến đổi khí hậu môi trường cho các quốc gia giàu có. Theo giải thích của một lãnh đạo tập đoàn năng lượng Pháp, thì xin trích, Trung Quốc thật sự rất muốn có một nền kinh tế xanh, nhưng họ từ chối việc bị người khác áp đặt. Thái độ ngập ngừng đó của Trung Quốc là một trong những mối bận tâm chính của Điện Élysée, do bởi Pháp luôn nhấn mạnh đến tính cần thiết của việc đưa ra một thỏa thuận có tính chất ràng buộc. Lo lắng về điểm này, đầu tháng 11 năm nay, Tổng thống Pháp đã đến gặp đồng nhiệm Trung Quốc tại Bắc Kinh để làm rõ điểm mấu chốt. Đương nhiên, ông Hollande đã có được lời hứa của Trung Quốc là cùng nhau làm việc để hạn chế mức tăng nhiệt độ, nhưng tờ Le Figaro lưu ý là cách thực hiện chi tiết về cơ chế hoạt động và nhất là phương cách kiểm soát sẽ là một trong những điểm nhạy cảm trong cuộc đàm phán tại Paris lần này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đồng nhân dân tệ Trung Quốc được nhìn nhận như là một ngoại tệ quốc tế. Lezico thông báo, như vậy là đồng tiền Trung Quốc được chen vào top 5 ngoại tệ thế giới, tựa của Le Figaro. Chỉ có điều bất ngờ xảy ra, quỹ tiền tệ quốc tế IMF sẽ bật đèn xanh cho việc hội nhập đồng Renminbi vào sổ tiền tệ quốc tế. Một thắng lợi chính trị đối với Bắc Kinh, và đây cũng là một bước tiến hướng đến tự do hóa hệ thống tài chính Trung Quốc.
Tuy nhiên, theo Lezico, thắng lợi có được đó của Trung Quốc cũng là một chiến công của ông Chu Tiểu Xuyên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, được cho là người thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Chu được xem như là một trong những nhà kiến tạo quyết đoán nhất về việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Sinh năm 1948, ông Chu Tiểu Xuyên từng bước leo lên từng cấp bậc cho đến khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công nghiệp. Cũng như bao người khác, ông và gia đình là nạn nhân của cuộc cách mạng văn hóa năm 1968, bị gửi về nông thôn ở phía đông bắc Trung Quốc, nhưng điều đó cũng không cản trở ông nghe nhạc cổ điển vốn dĩ bị cấm thời bấy giờ. Một khi cha ông được hồi phục danh dự năm 1973, ông Chu trở về Bắc Kinh để tiếp tục học hành, rồi đi du học ở Mỹ trong những năm 1980. Ông Chu được đánh giá là một nhà cải cách. Ông cũng là một trong số hiếm hoi chính khách Trung Quốc giữ một vị trí lâu dài nhất. Ở tuổi 77, ông lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc từ 13 năm qua. Một trong những dấu hiệu có được sự ủng hộ chính trị trong các cấp lãnh đạo cao nhất, con người có niềm đam mê nhạc kịch và các sản phẩm công nghệ đã được tái bổ nhiệm dù đã trải qua hai nhiệm kỳ và đã lố tuổi về hưu chính thức 2 năm.
Xã hội Hàn Quốc đang suy sụp kể từ khi chính phủ bảo thủ tuyên bố lấy lại quyền viết sách giáo khoa về lịch sử. Theo chính phủ, các sách giáo khoa do các nhà xuất bản độc lập phát hành đầy lỗi và có cái nhìn sai lệch về quá khứ, dù là đã được chính phủ thông qua nội dung. Giới nghiên cứu lên án chính phủ muốn tô điểm lại những năm tháng đen tối dưới thời chế độ độc tài quân sự, nhất là thời kỳ cai trị bạo tàn, kéo dài từ năm 1961 tới năm 1979 của tướng Park Chung-hee, thân phụ của bà Tổng thống hiện nay Park Geun-hye.
La Khoa dẫn lời giải thích phát ngôn viên một đảng chính trị đối lập cho rằng khi bà Park Geun-hye tham gia chính trị, bà đã nhiều lần tuyên bố là mục tiêu của bà là khôi phục lại danh dự cho cha. Cách thức chính phủ áp đặt chính quan điểm của mình về lịch sử làm chúng tôi nhớ lại thời chế độ độc tài trong quá khứ, hết lời dẫn. Lịch sử đương đại của Hàn Quốc đầy xáo động, thời kỳ thực dân Nhật Bản bạo tàn, miễn trừ truy tố những người Hàn Quốc hợp tác với quân phiệt Nhật, sự chia cắt đất nước giữa miền Bắc Cộng sản và miền Nam tư bản, cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai miền, chế độ độc tài quân sự và thời kỳ công nghiệp hóa cưỡng ép. Tất cả những chủ đề đó luôn là đối tượng xung đột dữ dội về cách diễn giải lịch sử. Theo bà Tổng thống Hàn Quốc Shin Chit, nếu không có một quan điểm rõ ràng về lịch sử, khó mà đạt được việc thống nhất hai miền, người ta sẽ bị lầm lạc bởi vì họ sẽ bị một hệ tư tưởng phi lý thống trị. Chính phủ không ngần ngại chỉ trích những người phản đối dự án là những người có cảm tình với Bắc Triều Tiên, mong muốn một sự thống nhất dưới màu cờ Cộng sản, hết lời dẫn. Trước tình hình căng thẳng đó, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc bày tỏ quan ngại, kêu gọi chính phủ lùi bước và để cho các sử gia làm công việc của mình. Theo đức cha Tristan Kim Yu-jong thì xin trích, chính phủ và đảng cầm quyền đang chia rẽ hơn nữa xã hội Hàn Quốc khi lên án đối lập là ủng hộ Bắc Triều Tiên. Cuối cùng, Lạc Khoa nhận thấy là các quyết định của chính quyền Seoul sẽ có những hệ quả trên mặt ngoại giao vào lúc mà Hàn Quốc đang thúc ép Nhật Bản phải nhìn nhận các trách nhiệm của mình trong các tội ác chiến tranh do Nhật Bản gây ra.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Minh Anh phụ trách. Tiếp tục sau đây là tạp chí đặc biệt về khí hậu, Đức Tâm biên soạn. Quy hoạch đa dạng sinh học, một vấn đề cấp bách đối với Việt Nam.
Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những quốc gia giàu có về đa dạng sinh học. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên qua, do áp lực dân số và nhu cầu lương thực, nhiều vùng lãnh thổ của Việt Nam được chuyển đổi thành đất nông nghiệp, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long. Tiến trình cơ giới hóa và áp dụng khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy nhanh sự chuyển đổi từ hệ sinh thái tự nhiên thành hệ sinh thái nhân tạo. Ngoài tác động của con người, hệ sinh thái của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng nặng nề của các hiện tượng thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu. Luật đa dạng sinh học của Việt Nam có hiệu lực từ năm 2009. Việt Nam công bố báo cáo đa dạng sinh học quốc gia năm 2012. Theo giới chuyên gia, Việt Nam cần cập nhật báo cáo này và đặt ưu tiên vào việc thiết lập quy hoạch đa dạng sinh học trên phạm vi toàn quốc. RFI phỏng vấn tiến sĩ Dương Văn Ni, giám đốc trung tâm nghiên cứu thực nghiệm đa dạng sinh học Hòa An, Đại học Cần Thơ.
Kính chào tiến sĩ Dương Văn Ni và xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Xin tiến sĩ phác họa vài nét về cái thực trạng đa dạng sinh học hiện nay của Việt Nam ra sao ạ?
Đa dạng sinh học, thực ra thì cái từ này nó cũng khá là chung, nhưng mà nó cũng đã được quy định rất là cụ thể. Việt Nam có luật đa dạng sinh học mà có hiệu lực từ năm 2009. Đa dạng sinh học trong luật được quy định là ở 3 cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất là về gen, cấp độ thứ hai là về loài, cấp độ thứ ba là về hệ sinh thái. Thành thử ra nói về đa dạng sinh học là nói cả 3 cấp độ đó. Từ cái khái niệm đó thì chúng ta thấy rõ ràng là Việt Nam ở miền Bắc và miền Trung thì còn những cái khu vực khá là ổn định. Cả quốc tế người ta cũng đánh giá là trong vòng 10 năm trở lại đây đó, mà khi mà phát hiện cái số loài mới đó, thì luôn luôn gần như năm nào người ta cũng có công bố những cái loài của Việt Nam. Thành thử ra người ta đánh giá Việt Nam cũng như là một trong những cái nôi của đa dạng sinh học rất là phong phú. Nhưng mà riêng ở đồng bằng sông Cửu Long thì lại là một câu chuyện khác. Tại vì đồng bằng sông Cửu Long là cái nơi mà bằng phẳng về mặt địa hình, rồi đất đai, rồi là nhiều năm cũng không có những cái cơn bão lớn. Thành thử ra là cái nơi mà gần như trong suốt 30-40 năm qua là mình tập trung rất là nhiều công sức của xã hội để mà phát triển thành cái đất nông nghiệp. Thành thử ra nếu mà nói về cái hệ sinh thái tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long á, thì gần như không còn cái nào gọi là tự nhiên nữa. Mặc dù chúng ta hiện nay là đang cố gắng bảo vệ một số những cái vườn quốc gia hoặc là những khu Ramsar, như vậy thì ở đồng bằng sông Cửu Long phần lớn hệ sinh thái nó bị xáo trộn. Ở khu vực miền Trung á, thì những cái vùng mà ở Hà Tĩnh rồi ở ngoài miền Bắc thì những cái vùng Tuyên Quang, Bắc Cạn này, thì trên những cái vùng núi cao như vậy đó, thì còn những cái hệ sinh thái khá là tự nhiên. Nếu mà nhìn ở một cái góc độ tổng thể Việt Nam mình á, mà so sánh ở cái mức độ toàn cầu á, thì chúng ta vẫn còn xếp vào cái nhóm quốc gia mà có cái đa dạng sinh học thuộc về cái nhóm giàu.
Như vậy theo ý kiến của tiến sĩ là tình hình đa dạng sinh học tại Việt Nam chưa đến mức báo động hay là đã đến mức cần phải báo động?
Nếu mà tự so sánh với mình thì chúng ta đã đến mức báo động. Bởi vì nếu mà tính cái hệ sinh thái trước đây và cái diện tích trước đây á, và những cái diện tích mà mình chuyển đổi sang để cho cái mục tiêu sản xuất của con người đó, thì cái tốc độ chuyển nó nhanh là gấp nhiều lần so với cái thập kỷ 10 năm trước đây. Cái lý do mà chuyển nhanh như vậy đó là bởi vì trong cái quá trình mà gọi là thực hiện chuyển đổi đó, cái cơ giới hóa và cái kỹ thuật nó đã được tham gia vào trong đó, thành thử ra là cái tốc độ chuyển đổi từ cái hệ sinh thái tự nhiên qua cái hệ sinh thái nhân tạo đó, nó rất là nhanh. Vì cái tốc độ nhanh nó như vậy và nó làm cho cái tổng thể cái đa dạng sinh học của mình đó, nó bị suy giảm rất là nhanh, do đó nó đang đỡ đến mức báo động.
Tiến sĩ vừa đề cập đến một khái niệm tức là đa dạng sinh thái nhân tạo. Ở đây có một vấn đề giữa đa dạng sinh thái và phát triển. Vậy thì đa dạng sinh thái nhân tạo đấy có đáng lo ngại lắm hay không?
Chúng ta phải nhìn ở một cái góc độ tổng thể như thế này. Thí dụ như chúng ta nhìn cái cuộc cách mạng xanh và nói cụ thể là cái cuộc cách mạng lương thực trên cây lúa. Trước thập niên 60 đó, gần như toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long chúng ta chỉ trồng có phần lớn là các cái giống lúa mùa. Và các cái giống lúa mùa này thì nó dài ngày 6 tháng, 8 tháng trở đi. Thì như vậy đó, cái mức độ mà mình khai thác cái tài nguyên đất đai đó, cho cái lúa đó, thì nó cũng ở chừng mực. Nhưng mà từ thập niên 60 trở về sau đó, do cái cuộc khủng hoảng về lương thực rồi cái áp lực về dân số chẳng hạn, thành thử ra là người ta đã lai tạo ra những cái giống lúa cao sản. Những cái giống lúa này, thứ nhất là nó không có ảnh hưởng quang kỳ, do đó nó có thể trồng được quanh năm. Khi mà trồng được các cái giống lúa mà trồng quanh năm như vậy đó, thì cái cường độ mà khai thác đất đai đó, nó tăng lên gấp rất là nhiều lần. Hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long thì có nhiều vùng là người ta bao đê khép kín, không còn lệ thuộc vào nước lũ nữa, do đó người ta trồng 2 năm khoảng 7 vụ lúa với một cái vòng quay lớn như vậy đó. Và đặc biệt là cái tư duy hồi lúc mà hồi vừa chuyển qua những cái giống lúa cao sản đó, ngay cả những nhà khoa học người ta vẫn nghĩ là làm thế nào ở có một cái cánh đồng thiệt là sạch, không hề có sâu bệnh, không hề có cỏ rác, chỉ có mỗi cây lúa thôi để đạt được cái năng suất tối đa. Nhưng mà sau hàng chục năm đeo đuổi cái chuyện đó, người ta mới phát hiện ra rằng là chúng ta không thể thắng cái sự thích nghi của sinh vật. Có nghĩa là chúng ta phun thuốc càng nhiều thì sẽ có nhiều cái dòng đời của sâu bệnh sau đó đó nó tồn tại và nó lại kháng lại những cái thuốc đó. Thì cái này nó quay trở lại là vấn đề đa dạng về cái kiểu gen. Có nghĩa là mỗi cá thể nó có sức chống chịu đối với cái môi trường thay đổi xung quanh khác nhau. Điều đó chứng tỏ là sau hàng chục năm đeo đuổi cái nền nông nghiệp thâm canh như vậy, con người ta mới ý thức ra được rằng chúng ta không thể thắng được thiên nhiên. Và cuối cùng là chục năm gần lại đây người ta mới phát triển một cái kỹ thuật mới, gọi là mình nói nôm na là sống chung với tự nhiên. Gọi là ITM đó, Integrated Pest Management, có nghĩa là trên ruộng lúa thì không nhất thiết phải diệt hết tất cả sâu rầy, mà mình chỉ giữ nó ở cái mật độ là nó chưa làm tổn hại đến cây lúa, để trong cái hệ sinh thái đó nó đa dạng hơn. Thành thử ra nếu mà nói là đa dạng nhân tạo hay là đa dạng tự nhiên, cái nào tốt hơn đó, thì nó phải tùy thuộc hoàn toàn vào cái cách quản lý của mình.
Năm 2012 thì Việt Nam đã cho công bố cái bản báo cáo về đa dạng sinh học quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường. So với tình hình hiện nay đấy, theo đánh giá của tiến sĩ thì cái bản báo cáo đó nó còn có giá trị hay không, và có nên cập nhật hay không, và việc cập nhật thì có khó khăn phức tạp hay không?
Thực ra thì khi Việt Nam đã đặt bút ký vào cái công ước đa dạng sinh học của quốc tế rồi đó. Thì như vậy đó là mình phải có một cái nghĩa vụ mình thực thi theo cái lộ trình. Nói rằng cập nhật thì dứt khoát là chúng ta cần phải cập nhật rồi. Bởi vì ngay cả trong cái luật của đa dạng sinh học đó, cũng quy định rất là rõ là nếu chúng ta có chồng chéo trong cái quy hoạch đó, thì bao giờ cũng phải ưu tiên cho cái quy hoạch về đa dạng sinh học. Nhưng mà có một cái thực tế là cho tới bây giờ này đó, cái quy hoạch về đa dạng sinh học ở nhiều địa phương, thậm chí ở nhiều tỉnh mình chưa làm, trong khi cái quy hoạch sử dụng đất là mình đã làm rồi, quy hoạch về thủy lợi, quy hoạch về giao thông mình đã làm rồi. Thì nói như vậy để thấy rằng hiện nay cái chuyện mà quy hoạch lại đa dạng sinh học là một chuyện hết sức cấp bách, không phải là cấp bách do bản thân Việt Nam mà cấp bách do bối cảnh là chúng ta đang hội nhập. Và khi hội nhập như vậy chúng ta phải tuân thủ cái mà chúng ta cam kết với quốc tế. Tôi có thể nêu ra một cái ví dụ là gần đây chúng ta hay nói đến những cái chuyện là nguyên liệu của mình khi mình xuất khẩu mình cần phải chứng minh xuất xứ. Tôi nghĩ tương lai không chỉ chứng minh về xuất xứ không, mà phải chứng minh rằng cái đó nó không thiệt hại tới môi trường và đa dạng sinh học nữa kìa.
Trong thời gian gần đây, những hiện tượng thiên tai và khí hậu cực đoan dị thường đó đấy, nó tác động ra sao đối với vấn đề đa dạng sinh học? Các ông đã có những cái đánh giá gì cụ thể về vấn đề này hay chưa?
Về cái mảng này thì tôi có cái may mắn là tôi làm nhiều năm ở đồng bằng sông Cửu Long này, và tôi cũng có nhiều cái chỗ tôi làm nghiên cứu kéo dài hàng 20-30 năm. Thành thử ra tôi có thể đưa ra được cái hình ảnh cho chúng ta thấy rất là rõ. Thí dụ như Đồng Tháp 10 mình là cái vùng rộng lớn, nó nằm giáp với phía Campuchia. Ngày trước đó là mỗi một năm như vậy đó là chúng ta có cái mùa nước nổi. Khi mà mùa nước nó về thì nó mang tôm cá về rất là nhiều, rồi nó mang phù sa, nó mang dinh dưỡng về. Thì thử ra cái khu vực đó có thể nói là rất là giàu về đa dạng sinh học. Sau đó đấy, thì trên cái khu vực đó chúng ta có những cái khu, ví dụ như là khu bảo tồn Tràm Chim ngày xưa, sau này biến thành vườn quốc gia, gần đây là thành cái khu Ramsar. Thì khi mà chúng ta bảo vệ những cái khu đó đó, thì chúng ta có thể nói rằng cái vai trò gọi là tác động thay đổi của con người đó thì không phải là một cái yếu tố chính. Bởi vì chúng ta giữ nó tự nhiên mà. Thì như vậy đó, những cái thay đổi trong đó thì chúng ta có thể xem như đó là những cái thay đổi mà do cái yếu tố của thời tiết nó thay đổi. Thí dụ như cái loài xếu đầu đỏ là một trong những cái loài mà nó là hiếm, và nó nằm ở trong sách đỏ tại UCN chẳng hạn. Rồi ở trong nền văn hóa của Việt Nam thì con xếu đầu đỏ nó là con hạt, ví dụ chẳng hạn. Thì trong vòng khoảng 20 năm trở lại đây đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chuyện mưa nắng nó làm thay đổi cái sinh cảnh ở trên mặt đất. Con xéo nó về đây là vì nó cần một cái thức ăn, đó là cái loại củ năng. Mà cái cây cỏ năng á, để tạo củ được á, nó cần một cái giai đoạn khô nhất định nào đó trong năm để mà nó tích lũy hết chất dinh dưỡng từ trên thân lá xuống dưới rễ. Mà bây giờ cứ mưa sập sình như thế này suốt, thành thử ra năng không tạo củ được. Bây giờ đất lúc nào cũng ẩm và năng không tạo củ được thì xéo không có thức ăn. Thành thử ra nhiều người thắc mắc là tại làm sao cũng đàn xéo đó nhưng mà nó lại chỉ về một số nơi ở trên phía Campuchia và nó không về ở Việt Nam mình nhiều. Là bởi vì cái sinh cảnh mình ở dưới này mưa nắng thất thường nó làm thay đổi cái sinh cảnh và nó mất cái nguồn thức ăn của nó. Cũng thêm vào đó một phần nữa là cái chuyện các cái khu bảo tồn như vậy đó, khi mà người ta quản lý là người ta lại sợ cháy. Và khi sợ cháy thì người ta giữ nước rất là cao, mà giữ nước rất là cao như vậy thì lại làm mất cái điều kiện để năng nó tạo củ, do đó nó cũng không có nguồn thức ăn. Do đó nó cả hai. Thì đó là một cái ví dụ rất là cụ thể là bản thân thiên nhiên nó cũng thay đổi, nhưng mà nếu có cái tác động của con người thêm vào đó, đó thì sự thay đổi này nó nhanh hơn rất là nhiều lần.
Biến đổi khí hậu nó đặt ra những cái thách thức và cơ hội gì cho vấn đề bảo tồn cái hệ sinh thái đa dạng?
Nếu mà xét đơn thuần về mặt khoa học đó thì cái đó mình tạm nôm na gọi là những cái cú sốc. Trong một cái hệ sinh thái đó, nếu mà nó những cái cú sốc đó mà nó xuất hiện không có liên tục đó, thì luôn luôn nó là những cái yếu tố tốt. Bởi vì những cái cú sốc đó, đó nó làm cho cái hệ sinh thái đó tự cân bằng lại, tự điều chỉnh lại. Ví dụ vườn quốc gia Tràm Chim được bảo vệ gần 10 năm không cháy, nhưng mà không có mực nước, bởi vì cái lượng nước đổ về nó quá ít. Thành thử ra là trên cái cánh đồng cỏ đó ngày xưa đó, nó là một cái cánh đồng lúa ma rất là nhiều. Nhưng mà sau 10 năm mình thấy là cái tỷ lệ của cái cây lúa ma trong cái cánh đồng cỏ nó bắt đầu nó giảm rất là đáng kể. Chúng tôi rất là băn khoăn. Nhưng mà cái chuyện mà tạo ra một cái mùa lũ mà cho nó thiệt là lớn đó, thì mình không tự tạo ra được, nếu mình phải chờ thiên nhiên thôi. Cũng may là sau đó có một cái cơn lũ rất là lớn, và khi mà lũ lớn đó, là nước nó về nó dâng lên rất là nhanh. Một đêm như vậy nó có thể dâng lên hơn 20 cm, thì tất cả các cái loài khác nó bị nhấn chìm hết, chỉ còn cái cây lúa mà nó có cái cơ hội nó vươn lên. Thành thử ra mình có thể coi cái trận lũ lớn nó là một cái cơn sốc, mà khi sốc như vậy đó, để nó làm cho cái loài lúa ma này nó có cơ hội nó phục hồi trở lại so với những loài khác, thì đó là cái mặt thuận lợi. Nhưng mà đối với cái góc độ của xã hội mình á, thì cái sự mà thay đổi mà gọi là cực đoan hay tạo ra nhiều cú sốc như vậy đó, thì thường thường nó tạo cho đa dạng sinh học chuyển biến theo cái hướng xấu đối với cái mục tiêu của con người. Ví dụ như trên cái ruộng lúa, nếu mà mưa nắng sập sình cứ liên tục mà không đoán được đó. Ngày xưa người ta làm lúa là bởi vì người ta tính toán cái mùa vụ dựa vào mưa nắng, nếu lúc nào mưa nhiều, lúc nào mưa ít, để người ta xuống giống, để lúc nào thu hoạch là nó không còn mưa nữa chẳng hạn. Cái đó là kinh nghiệm trăm năm của nông dân mình. Nhưng mà cái kinh nghiệm đó bây giờ nó bị phá vỡ bởi những cái chuyện mưa nắng không theo quy luật nữa. Và khi mưa nắng không theo quy luật vậy, nó tạo ra rất là nhiều dịch bệnh, và do đó nó tấn công, nó làm cho cái năng suất bị suy giảm rất là quan trọng. Thành thử ra đó, theo dõi trong khoảng 10 năm trở lại đây đó, cái chuyện tăng hay giảm số loài đó thì gần như không có một cái bức tranh nào rõ rệt do cái chuyện mưa nắng thất thường đó. Nhưng mà cái dịch chuyển từ những cái loài mà gọi là có ích cho con người đó, dịch chuyển sang cái nhóm loài có hại cho con người thì thấy rất rõ.
Theo tiến sĩ thì có nên lập ra một cái hệ thống cảnh báo về nguy cơ tác động của thiên tai đối với cái sự đa dạng của hệ sinh học hay không?
Cái đó là hoàn toàn cần thiết. Cái vấn đề mà gọi là làm cái cảnh báo thì ở đây chúng ta nên hiểu cái cảnh báo đó không phải là giống như cảnh báo là chúng ta xây cái trạm rồi chúng ta đo đạc tại đó rồi chúng ta sử dụng số liệu đó mà chúng ta cảnh báo. Cảnh báo đến đây nên nhìn ở góc độ toàn xã hội và nên đánh giá theo từng thời điểm khác nhau. Thí dụ như chúng ta đánh giá thành phố Cần Thơ vào cái tháng 9 tháng 10 này nè, trong cái chuỗi 10 năm thì chúng ta 20 năm thì chúng ta coi cái mật độ của dịch, cái ca dịch sốt xuất huyết nó tăng hay nó giảm thế nào, và nó theo cái quy luật của thay đổi cái gì, nhiệt độ hay là ẩm độ không khí vân vân, thì chúng ta coi như vậy đó để chúng ta coi nó thành một cái xu thế. Bao giờ cũng vậy, cái chuyện mà cảnh báo dịch bệnh vẫn là một cái điều hết sức phải làm, càng gấp rút càng tốt.
Điều đó có nghĩa là cho đến giờ phút này Việt Nam chưa có?
Chúng ta không phải không có, nhưng mà thường thường là chúng ta cảnh báo hiện giờ là cảnh báo khi cái ca đó đã tăng. Ví dụ như Bộ Y tế công bố dịch khi nào cái số ca nó đủ lớn. Còn ở đây cảnh báo là cái chúng ta phải tiên đoán trước được, bởi vì rõ ràng là chúng ta có khả năng tiên đoán được cái yếu tố thời tiết nó sẽ thay đổi thế nào một cách không hoàn toàn chính xác, nhưng mà chúng ta có thể tiên đoán được cái xu thế của nó.
Dạ, hiện nay thì ở Việt Nam đã có những khu vực nào có được một cái quy hoạch về đa dạng sinh học?
Nếu gọi là quy hoạch thì chưa, nhưng mà gọi là thống kê để đánh giá cái hiện trạng của nó thì gần như các tỉnh mình đều có cái kế hoạch đó. Một số tỉnh đã làm xong và một số tỉnh đang trong giai đoạn đang làm.
Dạ, thí dụ cụ thể là tỉnh nào?
Làm xong thì tôi biết thì có Vĩnh Long, có Cần Thơ, cùng đang làm thì có An Giang, có Hậu Giang và vân vân. Làm để coi cái hiện trạng đa dạng sinh học trong địa phương mình nó như thế nào. Trước đây Bộ Tài nguyên Môi trường cũng có một cái dự kiến là sau khi các tỉnh làm như vậy đó thì sẽ ráp lại với nhau để có một cái bức tranh chung đa dạng sinh học của toàn đồng bằng sông Cửu Long. Tôi cũng muốn chia sẻ ở đây đó, thì tôi hiện giờ tôi đang làm quản lý một cái mạng lưới khoảng 22 cái trường đại học trong khu vực, bao gồm cả các cái trường của Trung Quốc, rồi qua Miến Điện, Thái Lan, rồi Lào, Campuchia, Việt Nam, Malaysia. Cái mạng lưới này đã hoạt động được khoảng 14 năm rồi. Và một mục tiêu của tôi cũng là quảng bá và chia sẻ cái kiến thức về bảo tồn đa dạng sinh học.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Dương Văn Y.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Cuộc tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Biến đổi khí hậu, một trong những nguyên nhân dẫn đến cảnh bần cùng. mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.